Điều thứ hai chúng ta đi vào chiều nay, đó là sự cần thiết của pháp tịch tỳ ni đối với người xuất gia. Thưa đại chúng, hiện tại chúng ta có nhiều cái phương tiện hơn người xưa về cái lĩnh vực học giới. Tại sao nhiều phương tiện hơn? Ngày xưa, hồi cái thập niên 30-40, cả quý thầy quý ông, thứ nhất là không có những cái trường Phật học. Và mỗi một năm để có cơ hội học thì các thầy phải tập trung vào những ngày giỗ tổ lớn. Thì các hòa thượng mới mời quý ông, quý thầy từ ngoài đất Huế đi vô, rồi dạy một quyển kinh hoặc một cuốn luật. Ví dụ như muốn học tứ phần luật thì cái cơ hội là giỗ tổ nè, hoặc là an cư nè. Cái rồi hòa thượng nào giỏi về sa di thì mời tới, cái hòa thượng dạy sáng, dạy chiều, dạy tối vậy. Ba thời học sa di, học hết bộ sa di. Cái tới là hòa thượng khác dạy kinh, kinh Kim Cang, kinh Di Ma Cật, kinh Lăng Già, kinh gì đó. Ông cũng dạy sáng, dạy trưa, dạy chiều, dạy hết, vậy cái rồi ông về. Và cái học ngày xưa nó khác hơn chúng ta rất là nhiều. Khác là sao? Thưa ông cụ lên, ông cụ ngồi, ông cụ đọc một câu chữ Hán, các ông cụ giải thích tiếng Việt, các ông cụ đọc câu chữ Hán, giải thích tiếng Việt. Thế là xong, giải như vậy. Chúng ta bây giờ có phương tiện hơn người xưa rất là nhiều là do hai điều kiện thôi. Điều thứ nhất là chúng ta có những cái trường Phật học rất là nhiều. Bên cạnh những trường Phật học thì kinh sách Phật học bây giờ chúng ta rất là nhiều, ta có thể đọc vào tự học được. Rồi ta lười biếng đọc thì ta có thể nghe download từ trên mạng xuống, tha hồ nói sùm ở trên đó. Thế thì các vị có phương tiện học hơn về nhiều lĩnh vực so với người xưa, có phải không ạ? Người xưa có khi họ xuất gia chừng 5 năm không có một cái đạo tràng để đi học. Bây giờ chúng ta chỉ cần dành chút thời giờ thì ngàn kinh muôn sách rất là nhiều ta có thể học. Học trong sách, học bằng cách nghe, học bằng cách đọc, vân vân. Và nếu có điều kiện thì ta về Việt Nam thì có nhiều cái trường Phật học mở ra, ta có thể học rất là dễ. Đó là cái điều thứ nhất, nó dễ cho chúng ta con đường học về giới học đối với người tu vô cùng. Thứ hai dễ hơn nữa là gì? Thưa, cái phương pháp mà học bây giờ các thầy gia nhập một phần mới cái phương pháp của học đường bên ngoài, cho nên cách học của mình nó rộng hơn ngày xưa. Ngày xưa học bộ Quy Sơn này thì thưa các vị là chừng 3-4 hôm là xong ngay. Cứ đọc câu tiếng Tàu, dịch ra câu tiếng Việt, đọc câu tiếng Tàu, dịch câu tiếng Việt, giải thích sơ sơ từ ngữ vậy đó là rồi. Bây giờ chúng ta học một bài như thế, có khi mất 6 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Đó là chuyện thường. Cái phương pháp học bây giờ của mình là nó có một cái điều hay là đối chiếu là một, giảng giải là hai. Và có khi mang một ít cái tri thức nhân gian vào đối chứng để cho các vị có thể thực tập và có một cái niềm đam mê trong cái chuyện học nữa. Cho nên cái phương pháp học bây giờ có thể nói là nó rộng hơn ngày xưa một chút. Phương tiện học rộng hơn nè, phương pháp học mở hơn nè. Rồi cái điều kiện của chúng ta bây giờ về những cái học cụ chúng ta cũng dễ kiếm hơn. Ngày xưa kiếm một trang giấy rất là khó, có phải vậy không? Bây giờ thì thưa giấy rất là dư, có thể lượm giấy của người ta bỏ về mình học cũng dư trắng thì được. Cho nên cái sự cần thiết của giới học đối với người xuất gia ngày xưa nó khó bao nhiêu, thì bây giờ chúng ta nhìn cái hoàn cảnh chúng ta thì nó dễ hơn người xưa gấp ngàn vạn lần. Có điều mình có chịu học hay không là chuyện nói chuyện của mình. Mình đi vào cái phần này để chia sẻ cùng các vị vài điều. Điều thứ nhất là cái giới học nó làm nên phẩm chất của một người tu. Cái chức năng của giới nó có rất nhiều cái đặc tính lớn lao. Chức năng của giới đầu tiên là nó chế ngự ác nè, phải không? Thứ hai là nó nhiếp hộ điều thiện. Thế nào là chế ngự ác, thế nào là nhiếp hộ thiện? Thưa, nó ngăn mình, không cho mình làm những cái ác pháp, ngăn thân, ngăn tâm, ngăn miệng của mình. Mình nói một lời thô, nguyền rủa, nói nặng người, đó là ác pháp rồi. chứ chẳng cần làm gì thêm nữa. Rồi mình có một hành động do tâm thức nóng nảy của mình, mình dằn mâm sáng chén trước mặt người ta cũng là ác pháp. Và cái mặt cạn nhất á, là giữ gìn oai nghi thôi, cái sự đoan trang nhẹ nhàng tươi mát của người tu nó đã thể hiện cái khả năng là chế ngự pháp ác rồi. Nhiếp hộ pháp thiện là gì? Thưa, nó thu nhiếp, nó giữ gìn tất cả những cái thiện pháp mà chúng ta tu tập không bị đánh mất, gọi là nhiếp hộ điều thiện. Thứ ba, cái công năng của giới nữa, cái chức năng của nó, đó là nhiếp hộ chánh pháp. Cái này nó rất là quan trọng. Và các vị nhớ là có một lần vào thời Đức Thế Tôn già rồi, đi về hướng Bắc để sẽ soạn nhập Niết Bàn đó. Lúc bây giờ nhà vua A-xà-thế muốn mang quân vượt ngang sông Hằng để thôn tính cái Vệ Xá Ly, cái vương quốc Tỳ Xá Ly. Và nhà vua cho đại thần Vũ Xá tới chất vấn Đức Thế Tôn là nhà vua muốn mang quân đến cái bộ tộc đó tấn công họ để thu phục quốc gia đó. Và Đức Thế Tôn thấy con có thể đem quân đến nó đánh nước đó thành công hay không. Mình kể một chút chuyện để các vị thấy cái trí tuệ của những bậc giác ngộ. Vua A-xà-thế là đệ tử của Đức Phật, cái niềm thành tín của ông rất lớn đối với Tam Bảo, và từng cúng dường chư tăng, và dương quốc của ông, đồ tôn đệ tử của Đức Thế Tôn rất là nhiều. Và Đức Thế Tôn làm đạo trên cái vùng quốc gia đó từ thời ông già của A-xà-thế vương. Và bây giờ nhà vua hỏi Đức Thế Tôn không đáp á, thì phụ lòng nhà vua, và đáp nên thì mình là người gây nên tai họa chiến tranh, mà không nên thì mất lòng vua, không nên thì vua cần vua cũng đánh à. Cái khó khăn đặt ra cho Đức Thế Tôn như vậy. Và các vị biết Đức Phật làm sao trả lời câu hỏi hóc búa đó không? Nên đánh hay không nên đánh, Đức Phật nói sao? Đức Phật kêu A Nan hỏi: A Nan à, cho ta hỏi thăm vài điều về quốc gia đó. Ông biết là quốc gia đó họ có thường xuyên hội họp bàn bạc với nhau về chính sự không? A Nan với bạch Đức Thế Tôn, quốc gia đó thường hội họp và bàn bạc về chính sự. Rồi Thế Tôn hỏi thêm chứ, hội họp như thế nào, họ giải tán như thế nào? A Nan nói: và bạch Đức Thế Tôn, họ hội họp nhau trong cái tinh thần hòa ái, và họ giải tán trong cái tinh thần cảm thông, yêu thương và hòa ái. Rồi Thế Tôn hỏi thêm: họ có ban hành thêm những cái luật lệ mới khắc khe? Họ có làm thêm những cái quy chế cấm để cho dân chúng thán quán không? Thì A Nan và bạch Đức Thế Tôn: không. Những cái quy chế ngày xưa được quần chúng tôn trọng và làm hưng thịnh quốc gia thì nhà vua đã vẫn giữ yên. Nhà vua không có ban thêm những luật lệ mới để làm dân chúng thán quán, và không hề tăng thuế, không hề làm mất lòng dân. Thế Tôn nói: thế thì với những điều như thế thì quốc gia ta vẫn còn rất cường thịnh. Họ thường hội họp để học khôn với nhau, để bàn về chính sự, tức là cái tình đoàn kết họ rất là mạnh. Thứ hai là nếu có những khó khăn gì họ họp nhau lại, họ thắc mắc, họ giải quyết, và họ đến với nhau trong tinh thần yêu thương, họ ra đi trong tinh thần hòa ái, thế thì cái sự đoàn kết rất là vững mạnh. Và họ không ban bố những luật pháp làm mất lòng dân, tức là niềm tin của quần chúng vẫn còn rất là mạnh đối với vị quốc vương. Và bảy điều Đức Thế Tôn hỏi như thế. Và sau đó thì khi đại thần Vũ Xá nghe Đức Thế Tôn nói chuyện với A Nan xong rồi, Vũ Xá nói và bạch Đức Thế Tôn là: nhà vua sai con lên hỏi về vấn đề chính sự, nhưng mà con nghe điều Đức Thế Tôn dạy, con biết là quốc gia ấy vẫn còn cường thịnh lắm, không thể thắng được. Và thế là về nói với vua A-xà-thế là không thể cất quân đi đánh quốc gia đó được. Vô hình trung Đức Thế Tôn đã làm một cuộc hòa giải với hai quốc gia. Tuy nhiên đó là vấn đề ban đầu. Sau đó Đức Thế Tôn nói là bảy phương pháp để nhiếp hộ chánh pháp như thế này. Thứ nhất là tỳ kheo phải thường hội họp và giảng luận chánh pháp. Các vị có cần ghi không hay mình nói lượt lượt nghe cho vui thôi. hội họp nè. Và thưa đại chúng, ở trong đời người ta có một câu là cô trí bất minh, tức là trí tuệ anh dù có giỏi mấy nhưng mà chỉ một mình anh thì nó không sáng được. Cho nên cái năng lực tập hợp của đại chúng nó rất là quan trọng. Ví dụ như trong cái sinh hoạt giờ lam của chúng ta, mỗi một tuần hay mỗi một nửa tháng, cái ngày Bồ Tát của truyền thống đó là ngày hội họp, họp nhau lại. Thứ nhất là thể hiện cái tinh thần hòa ái, cộng thông. Thứ hai là ta giải quyết hết tất cả những cái nỗi niềm mà bất hòa, tranh chấp, hiềm hận của trong nội bộ. Rất là tuyệt vời. Và nếu có thể được thì mỗi một tuần các vị nên có một buổi họp chúng để chia sẻ những cái điều khó khăn về đời sống tu hành, về sinh hoạt ở trong Già Lam. Cái điều này nó là cái truyền thống từ ngày xưa chứ không phải bây giờ pháp chế mới quy định. Và nơi nào từ cái tinh thần quốc gia mà họ biết hội họp nhau, bàn luận để chia sẻ kiến thức, chia sẻ nỗi niềm khó khăn, để cùng nhau đau lưng lại lo cho sự nghiệp chung, thì nơi đó quốc gia nó sẽ cường thịnh. Cái tổ chức nào mà sống bằng cái tinh thần của Đức Thế Tôn chỉ dạy là hội họp để bàn bạc chính pháp thì tổ chức đó nhất định sẽ đi lên thôi. Cái điểm thứ hai để hộ trì chánh pháp nữa là hội họp trong tinh thần hòa ái và giải tán trong tinh thần hòa ái. Mình có những điều có khi nó vụng về, là ví dụ như có những buổi họp chúng mình đưa ra những ý kiến nó không có đồng thuận với cái tinh thần đại chúng. Cái một số thầy có trách nhiệm lớn, ví dụ như thầy đó là quản chúng nè, hay là sư huynh lớn nè, mình thấy mấy thầy mấy cô mới tu mà có những ý kiến nó rất là khác biệt với mình, cái mình sát phạt người ta, đè đầu xuống, không được quyền cất đầu lên. Và cái điều này là cái điều rất dễ phát sinh trong nội bộ của chúng ta. Thường những người lớn á, mà thấy em nào mặt mày nó sáng sủa và nó có khả năng phát triển á, thì mình tự bên trong của mình, cái tâm hành ganh tị của mình nó có khởi lên một chút. Cái mình nghĩ là những điều đó mình làm rất hợp lý, cái nguyên tắc là phải tôn kính bậc trưởng thượng mà. Dĩ nhiên cái điều đó thì tất yếu trong tâm thức của người trẻ người ta phải sử dụng, nhưng mà đối với tinh thần yết ma của Già Lam á, thì thưa đại chúng, mình nên tôn trọng ý kiến rất là cá nhân. Và cái điều đặc biệt trong xã hội bây giờ thì người nào có cái tính chất cá nhân biểu lộ rõ, người đó được quý trọng. Và trong đạo cũng thế, mình đừng nghĩ là trong chùa mình bảo người ta làm cái gì người ta làm cái nấy, biểu người ta gật đầu là cái tổ chức đó tốt, có khi không phải vậy. Cái tổ chức đó có khi nó không giúp cho đi lên mà nó đi xuống, do vì người ta một mực cúc cung và không dám có ý kiến cá nhân. Và tình trạng như thế lâu dần nó đưa cái tổ chức đó càng ngày càng đi xuống. Một cái tổ chức nào mà tốt thì nên có những cái con người dám nói thẳng, nói thật lòng họ về những cái tiêu cực, những cái khuyết điểm trong nội bộ. Đó là cái điều rất là quan trọng. Và mình dám nói thật những cái điều suy nghĩ của mình, tấm lòng của mình để đóng góp cho cái hướng đi lên của đại chúng. Điều đó rất là cần. Mà cần hơn nữa là gì? Cần hơn nữa là những người trong Già Lam đó, trong đoàn thể đó, biết lắng nghe là một, vui lòng tiếp nhận là hai, và không hề mang cái tâm thức tị hiềm, ghét bỏ, trấn ngự hay là dìm đầu người ta xuống là ba. Nghĩa là rất là quan hỷ trong lúc hội họp, quan hỷ trong lúc chia sẻ, và cũng quan hỷ trong khi mình giải tán. Điều đó rất là cần. Và có được điều này chắc chắn một điều là tổ chức đó sẽ phát triển mạnh. Thì Già Lam chúng ta cũng như vậy. Cái trường hợp thứ ba là không ban hành những cái luật lệ mới, những luật lệ không thích hợp, không bãi bỏ những cái quy chế đã có mặt từ ngày xưa mà nó mang đến lợi ích và hạnh phúc cho đoàn thể. Ví dụ như cái sinh hoạt của chùa mình, nó có một cái pháp quy để quy định về đời sống của tăng chúng ở nơi đây. Ví dụ như là 4 giờ thì lên tụng kinh nè, anh đi làm bất cứ chuyện gì nhưng mà 7 giờ anh phải có mặt ở chùa để thọ trì một thời tịnh độ buổi tối. Và dù có bất cứ chuyện gì thì đúng 9 giờ rưỡi anh cũng phải lên giường, anh nằm anh ngủ cho tôi. Cái quy định đó nó bảo vệ sức khỏe, bảo vệ đời sống tu tập của chư tăng lâu đời rồi. Chứ tự nhiên một hôm có anh chàng nào đó anh nổi hứng bất thường, anh nói tu như thế thì còn rề rà quá, bây giờ phải thức tu thêm, phải dậy sớm hơn. Thế thì vô tình mình làm xáo trộn cái sinh hoạt, nó đã thành nề nếp, nó đã nuôi dưỡng rất là đông đại chúng rồi. Cho nên không ban hành những luật lệ mới và cũng không có loại trừ những cái pháp quy đã chế định, nó thành nề nếp, nó đã nuôi dưỡng chúng từ lâu. Và đây là ba điều nó nhiếp hộ chánh pháp, nó nuôi dưỡng tâm thức của người tu, nó làm cho già lão hưng thịnh. Và điều thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nữa, không lẽ giết hết sao?